Bây giờ tôi hỏi quý thầy một lần nữa nha, người tu của mình á, lấy cái gì làm quyến thuộc? Có nghĩa là quý thầy thấy nè, người đời á, họ lấy cái gì làm quyến thuộc? Thường thường người đời á, một là gì? Chồng nè, vợ nè, cha, mẹ, anh em, tất cả những bà con dòng tộc của mình làm quyến thuộc đó ra. Thường thường mình nói quyến thuộc á. Nhưng mà ngược lại một điểm là người tu của mình á, lấy gì? Lấy từ bi, lấy nhẫn nhục là quyến thuộc của mình. Quý thầy từ bỏ cõi đời này rồi á, thì quyến thuộc mình đem theo, của cải mình không có đem theo, mà chính là cái năng lực của nhẫn mình đem theo trong quá trình chừng nào quý thầy thành Phật đó. Cho nên mình khẳng định rằng người tu á, là lấy quyến thuộc, bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định, trí huệ, đó là quyến thuộc của quý thầy, của tất cả mọi người con Phật. Cho nên thiền sư Khai Phong nói rất là rõ nè, chẳng hạn như một người đó chửi mắng mình mà quý thầy phẫn nộ lên, mình chạy theo á, mình chửi mắng người đó lại, mình đánh đập người đó là gì? Hả? Là phàm phu. Còn mà tham sân mà không có khởi, đó là bậc thánh. Mà còn đây á, tham sân mà vừa khởi lên quý thầy chuyển hóa được á, đó là người tu đạo, đó là bậc chơn chánh tu đạo. Như vậy mình tu được chưa? Bây giờ hạ xuống một bậc nữa, quý thầy tu được chưa? Quý thầy ghi kỹ nha. Tham sân mà khởi mà dừng á, đó là bậc tu đạo đó, chân chánh đó. Chẳng hạn như người đó vừa chửi mình nói niệm xong lên mình chuẩn bị đánh không, mình nói ai đây mình tu rồi, giữ giới rồi, dừng lại là chính đó là người tu đạo chân chánh. Cái này thấy tu được chưa? Rất là dễ phải không? Rồi, người xưa nói có ba hạng nhẫn. Thứ nhất á, là bậc hạ nhẫn người trên mình. Thứ hai, bậc trung á, là nhẫn người ngang mình. Thứ ba, bậc thượng là nhẫn người dưới mình. Có nghĩa là bậc hạ nhẫn người trên mình là bữa nay cái ông thầy trụ trì, ông thầy chi sự nói nặng mình á, cái hùng nhẫn, không nhẫn ông đuổi á. Không nhẫn ông đuổi á, dám chửi không? Tháng tới là tác tác yết ma mời đi. Thôi phải nhẫn, ré nhẫn mà. Nhẫn mà trong bụng sôi sục đó, ôm cái nỗi kết trong này đó là bậc hạ. Nhẫn mà phải nhẫn. Nhẫn mà còn ôm tâm nỗi kết thù hận ta đó là bậc hạ. Còn bậc trung á là nhẫn người ngang mình, chẳng hạn như mấy ông thầy nè, ngang với mình nè. Trong tăng đường này quý thầy nhẫn được đi. Ráng chịu đựng nhẫn không? Đó là bậc bậc gì? Đó là bậc trung. Ngày xưa có một ông thầy ở đây nè, chuyên là đi sám hối. Chẳng hạn như quý thầy mà sám hối xong rồi á, thì ông thầy này ông lên thiền đường sám hối tiếp nữa, rồi ông lễ Phật tụng kinh ông làm nhiều lắm. Mà ông nói sao? Con phiền não, càng niệm càng sám hối chừng nào, càng lễ Phật nhiều chừng nào thì càng phiền não. Thì tôi mới điều tra ra là có một cái cửa sổ, cái ông thầy này á là ông thì lạnh, mà ông thầy mà hay sám hối thì nóng, cho nên một người mở một người đóng, cho nên ông phiền não suốt rồi. Tôi nói bây giờ ông cứ đỡ cho người ta đóng đi, khỏi cần sám hối lễ Phật hết, ông nghỉ ngồi thiền luôn ông cũng yên ổn nữa. Thì quá tình sau khi mà đỡ ông thầy kia đóng rồi nha, thì tự nhiên ông có sám hối cái gì mà tâm hồn rất là an ổn, bởi vì thuận theo thế gian pháp, thuận theo nhưng mà không trái về chánh đạo. Rõ ràng mình có cái tâm từ bi thương người bạn của mình và họ lạnh theo mình đóng đi, mà chính trong lúc đóng nó tự cái tâm mình an ổn vui vẻ, cái hết phiền não. Rất là rõ, phương pháp tu rất là dễ, biết được rất là dễ. Đó là gì? Đó là nhẫn cái người ngang mình là bậc trung. Ở đây bậc thượng nè, bậc thượng là nhẫn người dưới mình. Ở tay đó không có ra gì hết. Ngày xưa đại khái mình nói ví dụ đi, ngày xưa tôi làm nhà khách đó, là ông thầy đó ông cư sĩ á, mà bây giờ ông nói sắp ốc thôi tôi đi hán nhẫn. Nhẫn nhưng mình quán chiếu nha, quán chiếu khởi cái năng lực tình thương từ bi phóng ra, thì lúc đó quý thầy là gì? Bậc thượng đó chứ không phải giỡn. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, một người đó hay đến họ hay phẫn nộ với mình lắm, thì quý thầy nhớ một kỹ một điểm, mình sám hối nè, hồi hướng cái công đức sám hối này cho người đó. Làm gì nữa? Ngồi thiền hồi hướng cái công đức này cho cái người đó để bớt họ bớt phẫn nộ. Chính cái điểm đó là mình gieo rất cái năng lực từ bi cho cái người đó. Còn đây mà mình ôm tâm nội kết tiếp tục nữa là mình với người đó kiếp sau gặp nữa. Mà chính chúng tôi làm Phật sự ở phương xa chúng tôi thấy rõ điều đó. Cái làm Phật sự phương xa đợt này tôi thấy tôi đâu có hay gì đâu, tôi trốn tôi chạy xuống dưới kia tôi lập cái khác nè, là tôi biết kiếp xa cũng gặp nữa. Bây giờ phải ráng tu để kiếp xa mình ra đời gặp, mình có năng lực nhiều hơn, sung mãn hơn thì mình giáo hóa họ được. Còn bây giờ mình chịu thua đầu hàng đó ra, phải không? Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên á, một hôm có một vị tướng quốc vô địch đến hỏi thiền sư Đạo Thông như thế này, ông nói á, là thế nào là hắc phong si kỳ thiền phưởng la sát độ quỷ quốc. Thì lúc này thiền sư nói là kẻ khách vô địch, ông nổi giận, ông nổi giận lên liền. Thì ngài nói đó gọi là hắc phong si kỳ thiền phưởng la sát độ quỷ quốc, có nghĩa là gió đang ở trong kinh Phổ Môn nói có một số người đi vào cái nước gì, nước gì đi vào biển mà tìm ngọc ngà châu báu á, thì đến cái đảo đó gặp la sát, mà la sát này nó ăn thịt, thì chuẩn bị vào cái bão đó gặp gió đen, cái thuyền sắp đắm rồi đó, thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tức khắc biển lặng gió im. Thì đây cũng vậy, ông này ông muốn hỏi cái chỗ đó là chỗ nào, thì ngài nói là kẻ khách vô địch, cái nổi sân lên, cái ngài nói đó chính là gió đen. Mà bây giờ ông muốn hết cái nỗi niệm sân này, ông phải niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hay không? Có nghĩa niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là trở lại cái tánh nghe của mình, lắng lòng nghe được cái tâm niệm của mình, tức khắc hết nỗi sân. Quý thầy thấy cái phương pháp tu của mình là như thế. Sở dĩ chúng ta không thông cảm đến người khác, không hiểu được cái hoàn cảnh của người khác là mình hay gì, mình hay phẫn nộ đến người khác. Còn đây mình hiểu với người đó, sở dĩ hay phẫn nộ là cái thân của họ hay bệnh. Quý thầy nghiệp ở đây có một số người mà hay phẫn nộ là cái thân họ đang bệnh, mình phải thương, thông cảm. Dầu họ nói nặng mình cái máy mình cũng thôi bỏ qua, vì cái thân họ bệnh mà mình hiểu tức là mình thương. Mà đây có những trường hợp như thế, có những vị thầy mà hay nổi sân lắm, là mình điều tra kỹ là cái thân họ đang mang những cái bệnh rất là ngặt nghèo, nó gây rất khó chịu, thì người đó hay nổi sân với đại chúng. Thế thầy không? Có nghĩa là mình thấy nè, chẳng hạn như trên thất của hòa thượng á, là có một cái chữ đó viết á, viết mà dính khằng vô luôn á, thì biết bao giờ nó chấp nó bay. Có những nào người nào mà nói nặng mình một chút xíu mà nói là sau khi mà tôi chết rồi mà bà không được vô nha, vô là tôi bức viên néo quá trời đất luôn. Ở ngoài đời có thường như thế gì đó, mà chính cái nghiệp đó đã đưa mình đến những cái cõi xấu, phải không? Rõ ràng không? Có nghĩa là cái tâm mình luôn luôn mình nhớ cái câu người đó nói, mình ôm ấp rồi sao mình tưởng tượng mà mình không chịu dung nhiếp mà quá giải được, thì tức khắc nó nằm đến cái nó mất đó. Quý thầy thấy không? Rồi có hạng người là như chữ viết trên đất thì đỡ hơn, có nghĩa là viết trên đất cái tự nhiên gió bụi nó lách. Thì giống như ai? Giống như mình không? Hay là quý thầy muốn là chữ viết trên nước? Chữ viết trên nước cái trên này chưa có ai có phải không? Có nghĩa là trên nước quý thầy thấy viết được không? Viết thì tự nhiên mất là không được. Mà tu mà đạt đến này là bậc thượng á, ai nói giống như là gì? Nước gì? Nước đổ lá môn gì đó, đổ cái trơn chuột hết. Cái quý thầy nghe nói như thế, cái quý thầy về bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền, cái ông thầy trụ trì nói, ô tôi nói, ông nói cỡ giống như nước đổ đầu dịch vậy, thì chết luôn, đủ thừa tôi nữa, chết á. Wow, cái đó quý thầy thấy tà kiến nha, phải tránh kiến á. Trên học Phật mình phải biết điều đó. Về nhà nghe nói ông thầy kế định ông dạy gì đó, ông nói là nói giống như nước đổ đầu dịch vậy, ông nói cỡ tôi làm cỡ tôi, cái thù luôn. Rõ ràng ở đây người ta chửi mắng mình mà mình nhẫn nhục được, mình quá giải được thì gọi là bậc thượng, chứ không phải mình bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền, ông thầy trụ trì nói mặt cợi, ta làm mặt ta là thua, phải không? Cho nên trong thiền sư á, trong sử thường thường các ngài nói á, hay là Phật nói á, là tăng hận bất cách túc, cho mình hận luôn nha, nhưng mà chỉ gì? Bất cách túc, với thầy dịch coi, bất cách túc. Túc là gì? Túc là điên phải không? Túc là điên chứ chẳng gì hả? Chẳng quá điên là mai là cho quý thầy quên. Rõ ràng không? Cho quý thầy hận luôn á, Phật cho quý thầy sân hận luôn, nhưng mà mai là quên nha, đừng nhớ, đừng có ôm ấp nữa. Rồi cái câu thứ hai là sao? Hồi xưa tôi đọc tôi thấy có một câu rồi, nhưng mà tôi tra kỹ có hai câu là tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. Sanh tử giống như một trường đại mộng vậy. Sở dĩ người này, sở dĩ mà thấy được cái điểm đó, người này mới bớt sân hận. Bởi vì cái con đường sanh tử mình phải giải quyết, cũng chuyện này nó dính dế. Phải giải quyết cái con đường sanh tử này giống như một trường đại mộng dài thăm thẳm luôn. Tuy rằng mộng nhưng mà đối với mình là thực, thực thể chứ không phải là mộng nữa. Thì mình phải giải quyết cái đường sanh tử này. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy á, là giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Có nghĩa là Phật dạy là mình phải giữ thân đừng cho phẫn nộ, tay đừng có đấm mà chân đừng có đá, gì đó tốt. Đó. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Có nghĩa là Phật dạy mình phải giữ lời, đừng cho phẫn nộ, mà từ bỏ lời nói thô ác. Cái người đó nói vậy, cái tự nhiên cái thầy chửi mắng lại cái lời thô ác thì gì? Mình phải buông bỏ, mình phải chuyển hóa để mình nói những cái lời lành, điều tốt đến cho người khác. Quý thầy nhớ nha, quý thầy cũng phát nguyện nè, con phát nguyện từ đây cho đến khi con thành Phật, con luôn luôn là kết thân chứ đừng kết thù. Con luôn luôn nói những lời nhu nhiến đến người khác, nói những lời tha thứ bao dung đến người khác, chứ con không nói những lời sân hận phẫn nộ. Quý thầy phát nguyện như thế. Phát nguyện để như thế mình mới đi trên con đường này không bị chông gai. Mình phải luôn luôn kết thân chứ đừng có kết thù quán gì hết. Thì quả may mai kia mình ra đời có những người giúp mình. Đó, nhớ kỹ đến đó. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp khéo bảo vệ. Tức là thân, khẩu, ý phải khéo bảo vệ, phòng hộ dữ lắm. Rồi tôi nêu ra vấn đề cho biết là thấy nè, có một người mới nói với tôi như thế này nè, là thầy nói không có được, cái người đó mà nói vậy thầy phải nói lại. Bởi vì ta thường nói là đi gì, đi với ma gì, mặc áo giấy, phải không? Đi với Phật mặc áo cà sa mà đi với ma Phật phải mặc áo giấy. Bây giờ quý thầy phải hiểu câu đó làm sao, nói tự ghi. Có nghĩa là mình, cái người đó hay phẫn nộ, quý thầy phẫn nộ là không, tự người đó là ma mà, phải mặc áo giấy đúng không? Còn cái người đó mà hiền lành, tôi hiền lành với anh, phải đúng gì không? Đúng với tinh thần nhà Phật chứ, phải nghiệm đó nha, đúng chưa? Có nghĩa là cái anh này cũng vô chuộng quậy quá, tôi phải chơi gọi là lục dân tiên mới được, đúng gì không? Phải chơi lục dân tiên chứ, anh quậy quá, tôi kêu ra ngoài sân gì gì nữa, Thanh Lương nữa, chơi đôi, đúng không? Hay xuống hồ chơi đôi, chơi đôi là không được báo hòa thượng nha, báo thượng hai người đuổi. Ở đây có trường hợp những người như thế vậy, nhưng mà phát hiện ra thì đuổi, hòa thượng đuổi liền. Ở đây là kỹ nhất là một là đánh lộn, hai là ăn trộm. Hòa thượng mà biết được là đuổi là không cho tiền luôn. Thứ nhất là đánh lộn, hòa thượng kỹ lắm, hòa thượng mới thích. Ngày xưa hòa thượng cởi lại trong cúng ban mình nghe đó, hòa thượng là giám viện Phật học đường là có hai vị tăng mà, hai vị tăng là cháu ruột của hòa thượng á, của hai tự cái Huệ Nghiêm là có ba vị hòa thượng lớn, mà hai người cháu là hai người hòa thượng lớn rồi, hòa thượng Thiện Tâm, hòa thượng Bủ Huệ đó. Bữa đó bữa ăn cơm với hai người cái đánh lộn dục chén cơm á, hòa thượng đứng dậy, hòa thượng nói một là hai ông tăng này ở đây, hai là hòa thượng phải rời ở đây, mấy ông muốn bắt thế nào. Thì cuối cùng là hai vị tăng nó phải rời Phật học viện Huệ Nghiêm đi ra đi. Hòa thượng ráng chắc gì đó, một là xuất chúng, hai là tôi ra đi. Cái thầy bắt ai thì cuối cùng là bắt gì, bắt tướng cho ai, bắt quân sĩ, phải không? Rõ ràng cho nên ở đây mà đánh lộn mà đuổi liền, rõ ràng điều đó. Rồi cái mình nghe mình nói vậy thôi, mình nói là bây giờ ông quậy quá thôi, tôi đánh ông một, tôi ông ra luôn được không? Thứ ngày ma mà phải mặc áo giấy, nó trái là cái luật nhân quả nhà Phật nha, rõ ràng. Cho nên mình phải hiểu kỹ cái điểm đó. Thì đây nè, tôi kể cho quý thầy một câu chuyện để quý thầy thấy nè. Tổ Đề Bà là ngày đến cái vùng Trung Ấn đó, ngày giáo hóa 100 vạn người quy y luôn, rất là đông. Cho nên ngoại đạo nó ghét lắm. Một hôm có một người ngoại đạo nói như thế này: ông dùng miệng ông thắng ta, bây giờ ta dùng dao ta thắng ông. Ông dùng lời ông quyến rũ những người ngoại đạo theo ông, bây giờ ta dùng dao ta mổ ruột ông. Thì cuối cùng đến nó mổ ruột ông. Thì mổ ruột ngài rồi á, sau khi mà mổ ruột ra rồi, nó móc ruột ra rồi á, thì ngài nói sao? Ngài nói bây giờ ông phải lấy bình bát, là cái y tôi ông chạy lên núi gấp, tại vì đệ tử của tôi nó chưa chứng pháp nhẫn mà nó xuống là chết ông chạy nhanh lên đi. Cái này thấy ông cái đức ngẩn của cái ngài mình cởi ra cho thấy chứ mà làm được. Thì sau khi mà chạy lên rồi thì các đệ tử đến đó, cái tâm nhẫn chưa được đó, họ gào khóc, họ quyết, họ tìm được, họ giết. Cái này thấy không? Cho nên mình để ý lúc mà lục tổ Huệ Năng mà hành xương là giỏi lắm nha, gọi là tay kiếm khách đó, mà sau khi mà đánh chém tổ, tổ nói ông đi gấp á, chứ mà chúng nó biết được là chết ông. Bởi vì trong chúng này ngày xưa là toàn là tướng tứ phẩm triều đình xuất gia không á, những tay tướng mà xuất gia rồi á thì cái máu giang hồ vẫn còn rõ ràng. Chính bản thân tôi nè, rõ ràng mình, tôi nói điều gì là tôi làm thân, tôi làm chứng trước. Chứ với thầy nói ông này nói bịa chuyện, ngày xưa á tôi cởi có cái ông thầy này tôi làm nhà khách đó, đó là xin tiền thầy trụ trì, thầy tôi đó, họ nói mà không cho tiền họ đốt thất. Lúc này tôi mặc áo gì, quý thầy thấy mặc áo gì? Tôi mới tu mà sao mặc áo ấy được, áo cà sa được, tôi phải mặc áo giấy thôi chắc chắn. phải không? Tôi rủ ông thầy, có ông kia cư sĩ, tôi nói bây giờ ông dụ ông xuống dưới cái cầu sông Chiếu đó, cho tiền. Mà cho tiền gì? Dụ xuống là đập cặn là lôi đi chứ cho tiền gì? Tôi nói vậy tức là sau khi mình tu một thời gian mình thấy cái chuyện đó chuyện vậy. Đợi tôi nêu ra với thầy thấy không? Có nghĩa là cái tâm sân hận mình vẫn còn. Tôi có thường nói với thầy ngày xưa là tôi đã từng đi vào chùa tôi học thiền tử đó. Bây giờ cái niệm nó vẫn còn. Thành ra hở đụng chuyện cái mình làm liền. Mà chính cái điểm đó là mình trái luật nhân quả của nhà Phật. Chứ không phải mình nói người đó là ma, mình phải mặc áo giấy, không phải. Họ đòi đốt thấp ông thầy là cái duy nghiệp ông thầy là cái người đó chứ không phải mình. Mà mình chan vào tức là mình gắn nghiệp. Cái vài bữa cái nghe như thế rồi cái người ta lên quậy và thượng với thầy tính vậy. Mình nói đi nói lại nữa. Với thầy phải tính ra cái chỗ này là chỗ khó nha. Nhưng mà hay một điểm là tự nên tự thân với thầy biết là trong giờ phút thực tại này quý thầy có lập cái nguyện là quyền thừa Bồ Tát hay không. Quyền thừa Bồ Tát có nghĩa là giết người mà được công đức bảo vệ chánh pháp. Có nghĩa là quyền thừa Bồ Tát là tâm quý thầy lúc đó có sân hận hay không, hay là mình bảo vệ về chánh pháp. Mình phải tự mình kiểm tra. Mình chưa được con đường đó thì duyên nghiệp ông thầy thì ông thầy chịu. Đó, rõ ràng. Cho nên lúc này đề bà nói nè, thì mấy ông á, đừng có cuồng, đừng có gào khóc, đừng có rượt theo người đó nữa. Lúc này ruột nó mổ ra rồi. Ngài nói nè, lý thực của các pháp chính là chỗ không có người thọ, không có người hại, thân ai, quán ai, giết ai, hại ai, kẻ bị si độc, lừa dối, mê, lầm nảy sinh, chấp trước mà gào khóc, trồng căn lành bất thiện. Người bị kẻ kia hại là ở nghiệp báo, không phải hại ta. Các ngươi phải xét thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đem cái si ái đuổi theo cái si ái. Nói xong ngài tắt thở chết. Quý thầy thấy không? Được như mình được gì không? Mổ ruột rồi mà còn bảo người đó lấy y bác chạy lên núi gấp. Đừng đợi đệ tử tôi chưa chứng được cái pháp nhẫn rồi ông giết ông. Mình làm được không? Mà ngài nói nè, lý thực của các pháp là chính là chỗ không có người thọ, không có người hại. Hại là hại cái nghiệp của ngài chứ không hại được tự tánh chân như của ngài. Ngài thấy rất là rõ. Hại là hại cái thân ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này, nhưng mà không hại được gì, không hại được tự tánh chân như của ngài. Đó, rồi ngài nói tiếp nè. Thân ai, quán ai, giết ai, hại ai? Ngài đặt ra những câu hỏi của họ, giết ai, hại ai? Rồi, kẻ bị si độc lừa dối mê làm nảy sinh chấp trước mà gào khóc. Chính ông chấp trước vào có thầy nè, thầy tôi nè, đây là hòa thượng tôi nè, cho nên nảy sinh lên gào khóc. Rồi chấp trước để mà tìm cách giết cái người đó. Đó. Người bị kẻ kia hại là ở nghiệp báo, không phải là hại ta. Có nghĩa là nghiệp báo là ngày xưa ngài đã từng gieo rồi, bây giờ phải trả quả. Ngài thấy được cái tột, được cái lý là ngày xưa tôi đã gieo ông rồi. Giống như mà tổ sư tử đó, vua cái tông chặt đầu đó, ngài thấy là trong cái quá khứ ngài đã giết cái vị này, hai người là bạch y cư sĩ, ngài bỏ thuốc độc cho ông này chết, bây giờ ngài phải trả quả thôi, đưa cái đầu cho chém. Thấy được, mình chưa thấy được cho nên mình nổi sân lên. Đó, các ngươi phải xét thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đem cái si ái đuổi theo cái si ái. Có nghĩa là đem cái cuồng vọng mà đuổi theo cái cuồng vọng. Có nghĩa là gì quý thầy nhớ trong kinh Pháp Cú không? Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Rất là rõ. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật là luôn luôn đi theo tinh thần bất bạo động. Rõ ràng đến đó. Anh đánh anh mắng chữ tôi nhưng mà bậc thượng là bất bạo động. Đó quý thầy thấy điểm đó không? Cho nên á, những người mà thường thường á, mà hộ pháp già lam á, là những người đó luôn luôn là viền thừa Bồ Tát thị hiện vào để mà hộ pháp chánh pháp. Cầm cái cây gì quý thầy thấy hộ pháp đó, cái chì phải không? Cái chì mà những mà quỷ sứ đến vào á, đập nát cho bụi đó, trong kinh thiền diễn tả là những quỷ đó là viền thừa Bồ Tát không á. Còn mình chưa được á, là ở trong này á, là tổ dạy mình là phải xét cái nghiệp duyên của ông thầy với người đó chứ không phải dính dáng như mình hết á. Đó, quý thầy thấy không? Thì sau khi mà tôi tu một thời gian tôi mới hay ra được rằng đúng là như thế. Đúng là không phải cái câu mà đi với Phật áo cà sa đi với ma mà không giấy, không phải. Cái đó là câu nhân gian thôi, câu đó là tạm dùng. Chẳng hạn như mình đến cái xứ sở đó mà ngày nó hung hăng quá, mình phải hơn người đó để mình sống, mình tranh giành cái địa vị chức vị gì đó. còn đây trong đạo nó ngược lại hết, nó ngược lại 100% luôn. Nó ngược lại có nghĩa là phải tột được cái lý thực của các pháp là không có người thọ và không có kẻ hại. Người đó chửi mắng mình vậy chứ không có dính dáng gì đến bệnh. Rõ ràng không? Dính dáng với lỗ tai mà nó dính dáng được cái thực tại đâu, thực tại nó không có dính. Mà chính thực tại nó vượt không gian và thời gian thì chắc chắn mình vượt thoát được cái niềm sân hận đó. Đó, có thể thấy được không? Thì sau khi mà tôi quán chiếu một thời gian tôi mới hay ra rằng thì cái phẫn nộ đó từ đâu nó có? Cái phẫn nộ đó từ cái chấp ngã của mình nó có. Từ cái chấp ngã mà thấy mình là cái gì cũng hơn người ta đó. Mà từ cái chấp ngã lên thì tự nhiên cái lòng sân hận mình hay nổi lên. Cho nên bây giờ sáng lại dậy với thầy thấy không? Tôi hít ba hít đó. Hít ba con cái kia tôi cũng dám tập vợt bỏ luôn, dám vợt gì hết. Mà chính cái đó nó tạo lại cái ngân ngày xưa. Cho nên biết được như thế rồi tự nhiên mình buông bỏ hết. Đó mới là thấy điểm đó. Cho nên mà thấy được cái điểm đó rồi á thì mình mới hay ra rằng một người mà đến chửi với thầy á là chính người đó giống như họ đem phân đến bón cây cho quý thầy đó nha. Cái người đó chẳng hạn như á, chính tôi chứng kiến bữa nay này tôi thấy rõ nè. Chẳng hạn người đó đến họ nói mình nặng lời với mình á mà mình vui vẻ, chính lúc đó cái công đức mình tăng trưởng mà cái đó là gì, là phân bón cây cho mình. Còn đây mà mình phẫn nộ là những công đức mình bố thí cúng dường tu tập tan biến hết, giống như bị ngọn lửa đốt cháy hết. Còn đây mà mình ráng mình chuyển hóa, mình tìm cách chuyển hóa thì lúc này quý thầy là gì, đó là bậc thượng thượng căn đó.